Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 6. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 11. We're continuing the epistle of St. Paul to the Romans, chapter 6, verse 1 to 11. This is the year of St. Paul, so we're studying him, studying God, studying Christ through him. Xin anh chị em đọc chung với chúng tôi nha. Vậy ta sẽ nói sao? Ta hãy ở lại trong tội để được ơn gia tăng ư? Đừng nói gỡ. Ta là những kẻ đã chết cho tội, làm sao ta sẽ còn sống trong nó nữa? Hay anh em không biết rằng hết thảy ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô Giêsu? Thì chính trong sự chết của Ngài mà ta đã được thanh tẩy. Vậy nhờ thanh tẩy ta đã được mai táng làm một với Ngài trong sự chết, ngõ hầu như Đức Kitô, nhờ bởi vinh quang của Cha đã được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới. Vì nếu ta đã nên đồng hình với sự chết của Ngài, thì ta cũng sẽ được đồng dạng với sự sống lại của Ngài. Chúng tôi biết điều này, là con người cũ của ta đã cùng bị đóng đinh thập giá, để thân xác tội lỗi bị phế hủy, ngõ hầu ta khỏi còn làm nô lệ cho tội nữa. Vì chưng kẻ đã chết thì hết tội. Nhưng nếu ta chết làm một với Đức Kitô, thì ta tin rằng ta cũng sẽ sống với Ngài. Bởi biết rằng Đức Kitô sống lại từ cõi chết, không còn chết nữa, sự chết không còn bá chủ được Ngài nữa. Ngài đã chết, ấy chính cho tội mà Ngài đã chết duy chỉ một lần. Ngài đang sống, ấy chính cho Thiên Chúa mà Ngài sống. Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là đã chết rồi đối với tội, và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Tạ ơn Chúa cho lời này, lời hằng sống. Bây giờ tôi đặt một câu hỏi cho anh chị em. Ở đây ai thích tắm giơ tay lên? Bao nhiêu người thích tắm? Không, bây giờ ngược lại, ai không thích tắm giơ tay lên? Ai không thích tắm? Người nào can đảm giơ tay lên? Thật, chân thật, chân thành. Trong tuần này ai chưa tắm giơ tay lên? Bây giờ chị Mười hả? Một tuần lễ chưa tắm à? Bây giờ tôi dễ dàng nói như vậy có vẻ đụng chạm quá không? Bây giờ dễ dàng đi. Người già với con nít á, ai thích tắm hơn? Chắc không? Con nít thích tắm lắm hả? Hay là bị mẹ bắt tắm á chứ? Để tự động nó có tắm không? Còn khuya. Thích dọc nước hả? Con nít cỡ tuổi mấy? Mấy tuổi? Con nít sơ sinh ha, 3 tuổi. Bây giờ thí dụ như mấy cái đứa mà chơi chơi của các anh chị đó, 10, 11, 12, 13, 14 đó, nó thích tắm không? Không, có khi có khi không hả? Và có thể là có một tháng lần thôi, phải không? Một tháng lần có thích tắm không? Mấy đứa nó có bắt buộc nó tắm không? Thì như là bây giờ con trai với con gái đứa nào thích tắm hơn? Trai thích tắm không? Trai thích tắm không? Sao biết? Chị đâu phải con trai đâu chị biết. Cả hai thằng trai thích tắm không? Đàn bà với đàn ông ai thích tắm hơn? Đàn bà thôi. Đàn ông phải tranh đấu cho bằng được, phải không? Nam nữ bình quyền mà bây giờ là đang tranh cử tổng thống, đủ thứ các sắc tộc, là ăn là all you can eat, đang tranh cử tổng thống đó. Đàn bà cũng có, đàn ông cũng có, rồi da vàng, da trắng, rồi da đen, thiếu da vàng với da đỏ thôi. À, chúng ta đã tranh đấu với nhau. Đàn ông tắm nhiều hơn là đàn bà tắm nhiều hơn? Tại sao Tuấn đàn bà tắm nhiều hơn vậy? Như thế thì bây giờ nè, bây giờ nói một câu, đặt một câu hỏi thật là đơn sơ thôi. Đàn ông với đàn bà ai sạch hơn? Những câu hỏi hết sức là tế nhị mà cũng hết sức là riêng tư, đụng chạm với tất cả mọi người hết. Đàn ông với đàn bà, hiển nhiên là đàn bà sạch hơn đàn ông, phải không? Phải không, đúng không? Đàn ông nào mà sạch quá hay là thơm quá thì người ta nói chắc là bị gì đó hả? Bất thường không? Có bất thường không? Đụng chạm không? Đụng chạm không? Đàn ông phải dơ dơ tí xíu mới là đàn ông, để râu cho nó dài ra như vậy, tu mi nam tử mà. Đó, có cái chuyện đó. Ở đây chúng ta thấy rõ đây cái vấn đề mà chúng tôi nêu lên đó. Có những người thích tắm, có những người không thích tắm. Cái người sạch, cái người tắm nhiều đó, và cái người không sạch, người tắm ít, thơm ít đó, thì người nào khỏe hơn? Đơn sơ câu trả lời quá rõ hả? Cái người sạch với lại cái người dơ, cái người nào khỏe hơn? Hiển nhiên rồi, phải không? Nhưng mà có người lại nói là ăn dơ ở lo sống lâu mà, phải không? Có không? Đâu có tắm đâu, đi lính đâu có tắm, phải không? Cho nên ra ngoài mặt trận là đã bắn cái đùng cái chết rồi. Có ở dơ sống lâu không? Ở dơ có sống lâu không? Có những người viện cớ đó cho nên để ở dơ. Cái nền văn minh tôi thấy các anh chị, tại sao các anh chị thấy như thế này? Ở đây nè, có những người da vàng của chúng ta, không, rồi có những người ở đây không có ai da ngăm, da đậm đậm, đen đen không có, nhưng mà có người da trắng. Tại làm sao nó không phải đụng chạm nhé? Tại làm sao mà có người Chúa sinh ra có người da đen thui và có người da vàng, rồi có người da trắng, có người da đỏ, biết từ sao? Ở xích đạo cho nó đen hả? Nhưng mà tại sao Eskimo trên Bắc Cực nó vẫn vàng như mình, da vàng? Chui trong nước đá cho nên nó vàng. Tại sao vậy? Có khoa học á, có khoa học á, họ nghiên cứu, họ biết được. Tại vì cái tùy cái cách thức người ta tắm rửa đó. Người Nhật với người Mỹ có một cái truyền thống hay là một cái phong tục giống nhau, là họ thích nhảy vô cái bồn tắm, bồn nước sôi đó, nước nóng đó, họ tắm. Do đó cái da của họ nó khác với da người Việt Nam mình không có cái truyền thống đó hay là cái phong tục đó. Người Mỹ như vậy thì làm gì làm cũng nhảy vô cái bồn, họ ngâm mình trong đó đó, trên cái da nó nở ra, nó khác cái cách họ giải tỏa, rồi thấy người Hoa Kỳ họ khỏe hơn. Còn mình thì mình tiết kiệm nước, nước ra tắm mưa rồi gội thôi. Còn người Nhật với người Mỹ giống nhau ở chỗ đó, khỏe. Thì cái cách mà chúng ta giải hóa, gọi là đào thải thanh tẩy đó, cái cách thức đó đó, nó biến đổi cái da của mình. Ví dụ như bây giờ các anh chị có con cái lớn lên sinh trưởng ở tại Hoa Kỳ này nè, mình đâu có thể tưởng tượng được, mình da của mình thì đen, ở Việt Nam da tôi đen lắm, sang đây tôi trắng lại. Bây giờ đó các anh chị coi con cái của mình, các cháu sinh ra nó da nó trắng hơn, phải không? Và nó tắm nhiều hơn là mình, nhiều nhiều nước hơn. Mặc dù nước của mình đó, nước Việt của mình nó ngay bờ biển đó, nhưng mà không có chủ trương như là ở bên đây. Con cái bên đây là nó khác. Thì đó là nói về một cái thực tại. Anh chị em để ý, anh chị em thấy, tôi thấy có nhiều người ở đây đến đây bị mang bệnh đó là bởi vì không chịu tắm. Có thể là một tuần, hai tuần, ba tuần, tháng, một năm rồi không chịu tắm. Và có thể là suốt cả mười mấy năm rồi không tắm. Nên cứ nói đến đi, cha cầu nguyện cho con được lành bệnh, không chịu tắm. Sao được? Hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em về việc thanh tẩy rồi. Thanh tẩy có 7 cách thanh tẩy, phải không? Có 7 cách thanh tẩy. Thanh tẩy bằng nước, thanh tẩy bằng dầu, thanh tẩy bằng lửa, thanh tẩy bằng máu, thanh tẩy bằng ý muốn, thanh tẩy bằng mây khói, thanh tẩy bằng thần khí, thần khí thánh. Nhưng mà tất cả các cách thanh tẩy đó đó cũng quy về một mối thôi, đó là thanh tẩy trong Đức Kitô. Thanh tẩy trong Đức Kitô này, hết thảy ta đã được thanh tẩy trong Đức Giêsu Kitô, Kitô Giêsu. 7 cái thức đó trong giáo hội đó là trong Đức Kitô Giêsu. Mà chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô là cái chữ Kitô là gì? Kitô tiếng Do Thái lần trước đã học rồi, đó là Messiah. Messiah có nghĩa là đấng được sức dầu, đấng được sức dầu. Và nếu anh chị em đến đây mà anh chị em không chịu thanh tẩy thì anh chị em không được cứu độ, anh chị em không được chữa lành đâu, phải thanh tẩy. Thanh tẩy như thế nào? Hiển nhiên chúng ta cần thanh tẩy cái cơ thể của mình cho sạch sẽ đó. Càng sạch thì càng khỏe, càng sạch thì càng khỏe. Mà mình dơ thì mình không thấy là mình khỏe được đó. Thì chúng ta phải để ý, các anh chị đến đọc lời Chúa, học lời Chúa, chúng ta sẽ thấy đến với Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta sẽ được thanh tẩy, được sạch mà. Sạch trong lẫn ngoài. Mà Chúa thường nói về việc thanh tẩy như là khi mà rửa chén thì không phải chỉ có rửa bên ngoài thôi mà rửa bên trong nữa, phải không? Chúa nói đừng có giả hình như tô mồ mả tô vôi. Có những người bên ngoài rất là thơm, đi đến gần thơm lắm nhưng mà nhiều mùi thơm khác nhau. Tôi nhớ khi lúc tôi mới đến đây, đến California năm 1988, được một thầy rất là dễ thương. Thầy có cái chủ trương là ở dơ sống lâu. Thầy Domenico Đỗ Minh Cẩn qua đời rồi. Thầy rất là dễ thương. Thầy là quản lý và là đầu bếp của nhà giàu. Và thầy nấu bếp đó, thì cái bếp của thầy á, anh chị em vào trong đó thì anh chị em sẽ thấy là nó giống như là một cái tổ đầy đủ hết tất cả những loại giả thú trong đó ha. Nào là chuột, nào là gián, đủ thứ đó. Tôi tới đó tôi có một thầy khác nữa đi trước tôi mấy năm đó, thầy chuẩn bị khấn thì hai anh em chúng tôi phải clean up, cũng mất cả mấy ngày trời để clean up. Và thầy này đó đặc biệt là nói rằng ở dơ sống lâu, do đó thầy không có tắm. Thầy mặc một cái bộ áo, cái áo mà áo lạnh đó, áo ấm đó, mà mặc đi đâu thì cũng mặc cái áo đó. Mùa đông, mùa hè, mùa xuân, mùa thu cũng mặc áo đó, đi vào trong nhà thờ hay là vào trong nhà bếp cũng mặc cái áo đó, đi chợ và về nhà dòng cũng mặc cái áo đó. Do cái áo của thầy nó thấm hết tất cả những bơ mỡ gì đó mà thầy nấu nướng nó dính đầy. Và đặc biệt lắm, thầy mà ăn rất là dơ. Thì thầy chủ trương như vậy. Bữa đó thầy mới được một cái vé của một ca sĩ nào đó, cái cô đó cũng lớn tuổi, đứng tuổi hồi xưa chắc cũng là đã từng có tiếng gì đó, hằng gì đó không biết nữa. Nói có hai cái vé, không có ba cái vé. Ba cái vé cho đi, lần đầu tiên tôi đi Rose Bowl. Các anh chị có đi Rose Bowl bao giờ chưa? Pasadena Rose Bowl đó. Thì được cái chỗ mà VIP ngồi với cô đó, cô ca sĩ không biết làm sao đó, cổ trên gần đó được thị trưởng hay ai đó cho cái vé đi coi Rose Bowl Parade, tức là đi diễn hành đó. Parade. Thì tôi đi với thầy, một bên đó tôi ngồi chính giữa, một bên là ông thầy, một bên là bà ca sĩ. Tôi không biết bà là ai nhưng mà hai cái mùi nó đánh lộn với nhau. Một bên đó là thơm tho ngào ngạt, mà một bên đó thì là toàn là mùi dầu mỡ với lại đồ ăn. Món tôm, bất cứ cái món nào mà không có mắm tôm trong đó thì không phải là ngon. Do đó hai bên tôi ngồi cái chính giữa là bị âm dương nó đánh lộn với nhau. Có khi là bên gió nó thổi bên đây thì thấy mình thấy thoải mái, gió thổi bên kia mình thấy là khó chịu. Như vậy. Và thầy thì ăn dơ lắm, ăn rất là dơ. Và thậm chí cái áo của thầy khi mà thầy chết đó, bởi vì trước cái đêm đó, hỏi cha già báo biết cái đêm đó thì cả nhà dòng lên ở trên San Francisco mua ghẹ đó, ghẹ to thật to như thế này, ăn vô tối ăn đã xong ngủ dậy, cha già phụng đến gò cửa lập đọc kinh làm lễ xong thấy không thấy thầu đâu ở đó, tông cửa vào thì thấy ú ớ rồi, bị tai biến mạch máu não, đưa vào nhà thương chết. Thì thầy chết trong nhà dòng, cũng tạ ơn Chúa là được Thánh Ông Sô nói là Chúa hứa ai chết trong nhà dòng đó thì được ơn cứu độ. Là như vậy, tu cho đến cùng được ơn cứu độ. Nhưng mà cái áo của thầy ấy, khi mà mở ra thì dựng nó đứng thẳng như thế này, thoải mái lắm. Cái áo tụi nó như là một cái áo giáp vậy đó. Thì chúng tôi thấy những cái người nào mà ở sạch đó thì quả thật là khỏe, mà từ tinh thần á luôn luôn là sảng khoái, thư thái hơn. Thư thái hơn. Chúng ta phải thanh tẩy, chúng ta phải gọi là gội rửa. Cái từ ngữ tiếng Hy Lạp là baptisma, tức là tắm rửa hay là gội rửa, rửa sạch đó. Cứ là tắm thôi. Chúng ta phải rửa. Chúng ta phải rửa cái thân thể của mình sạch sẽ. Bây giờ thì vào trong nhà thờ bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội thì đổ nước thôi, đúng lý là phải rửa cho sạch cơ thể của mình. Nhưng mà chưa có đủ. Anh chị em đến đây, anh chị em biết rồi, mỗi người là những người ý thức, những người trưởng thành, chúng ta phải biết gìn giữ sức khỏe của mình. Nhưng mà chỉ có gìn giữ sức khỏe cơ thể chưa đủ, bởi vì tâm hồn của mình vẫn còn dơ bẩn. Cần phải thanh tẩy cả linh hồn, cả trí khôn, cả cái tinh thần của mình phải thanh tẩy đó. Mà thanh tẩy bằng cái chất gì? Bằng cái nước gì đây? Lời Chúa và sự thật. Lời Chúa là thần khí và là chân lý. Lời Chúa là thần khí và chân lý. Và lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta cái gì? Đây là cái cách chúng ta phải thanh tẩy. Thanh tẩy bằng cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Mình phải chết trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được thanh tẩy trong Đức Chúa Giêsu Kitô, tức là chúng ta được chết trong Đức Chúa Giêsu Kitô bằng cái chết đó. Hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em, trong một ngày anh chị em suy nghĩ về cái chết bao nhiêu lần? Không phải suy nghĩ bi cực hay là bi quan, chúng ta suy nghĩ về cái chết để mà chúng ta có một cái thái độ chính chắn, chính đáng về cuộc đời này, về thực tại cuộc đời này. Dẫu muốn hay không chúng ta đang chết mà chúng ta suy nghĩ về cái chết để chúng ta sống thực tế. Chúng ta sống thực tế. Bởi vì nếu mà anh chị em không phải là mình suy tưởng đến nó, nhưng mà chúng ta đối diện liên tục về cái chết của mình đó. Nếu anh chị em không đối diện với nó đó thì anh chị em sẽ bám víu, tích lũy, nắm chặt những gì thuộc về thế gian này. Và tất cả những gì đến với anh chị em, những cái gì mà chúng ta thấy vừa lòng thì chúng ta vui, những gì chúng ta bất mãn thì chúng ta buồn, đụng chạm chúng ta buồn, thì chúng ta sẽ bị nắm, bám víu, dính bén. Chúng ta không thể thoát được, gọi là thoát tục. Phải được thanh tẩy với cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Giêsu Kitô, mà Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng phải chết và sống lại. Và Chúa Giêsu Kitô chết là chết cho tội lỗi, chết vì tội lỗi, và sống là sống cho Thiên Chúa. Cũng vậy, anh chị em đọc câu 10, câu 11 như thế đó. Câu 10, câu 11 đó là như vậy. Ngài chết ấy chính là cho tội mà Ngài đã chết, duy chỉ một lần thôi. Ngài đã sống ấy chính là cho Thiên Chúa mà Ngài sống. Anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình như đã chết rồi. Cái câu này nếu mà anh chị em á, những người đang buồn phiền, âu sầu, hay là đang đau khổ, hay là nghĩ rằng mình đã bị quỷ ám, hay là ma quái gì đó, yêu quái gì đó tới nó tấn công, nó ảnh hưởng mình đó, anh chị em á, chúng ta vẫn còn sợ ma quỷ, chúng ta vẫn còn sợ bệnh tật, sợ hoạn nạn, sợ đủ thứ chuyện, bởi vì chúng ta chưa có chịu chết. Cái thái độ đó là cái thái độ cơ bản, chưa có chịu chết. Hãy kể mình đã chết đối với tội. Hãy kể mình đã chết. Bây giờ anh chị em không kể nữa, anh chị em cũng đang chết mà. Cái thực tại đó tôi nói đi nó lại lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà không biết có nhận thức, mình có chịu nhận thức đó hay không. Cái thực tại đó, mình đang chết. Đây không phải bi quan. Khi mà anh chị em biết rằng mình đang chết thì tất cả những gì xảy ra đối với mình, những người mà Chúa gửi đến cho mình, những người thân, những người trong nhà, con cái, cháu chắc, hay là vợ chồng, anh chị em, cha mẹ có mặt ở đó là hòa hết. Ngay cả hoạn nạn, tai ương, những cái chuyện mà chúng ta không ưa thích đó, nó đến với mình, nó cũng là cách thức để mà thanh tẩy mình. Những cái gì làm hại mình đó mà nó không giết mình chết đó, thì nó thanh tẩy mình, làm cho mình mạnh hơn. Những cái hoạn nạn, anh chị em coi lại đi, xét lại đi, có phải như thế hay không? Có ở đây ai biết bơi? Ai biết bơi giơ tay lên thôi, coi coi. Ai biết bơi? Ai không biết bơi giơ tay lên. Ai không biết bơi? Muốn biết bơi không? Cách thức dễ dàng lắm. Quăng xuống dưới nước, giữa nước rồi cho uống vài ba ngụm nước đó, tự động. Chìm, chìm không? Nổi lên là chìm xuống. Phải uống nước, bởi vì tôi cũng bị xô rồi. Cách thức biết bơi là mình phải chết lần, xô xuống uống nước rồi tự nhiên cái mình không mọi bằng mọi giá, nó gọi là có cái bản năng tự vệ đó, bản năng sinh tồn đó. Mình tự nhiên khi mà mình lúc nào mình sợ thấy nước sâu như vậy, mình sợ mình nhảy xuống cái là mình sợ chìm, chết chìm đó. Nhưng mà khi mình vượt qua được rồi đó thì người nó mạnh là mình đã chinh phục được rồi. Cái gì mà không giết mình chết đó, tất cả tai ương hoạn nạn bệnh tật cũng giết mình chết, mình mạnh hơn. Vậy có vấn đề là bởi vì mình giữ thôi. Thường thường những người nào mà chìm á, nhảy xuống nước chìm á, biết tại sao không? Gồng người lại, cứng người lại, chỉ buông thôi. Tôi bảo đảm với anh chị em, anh chị em buông ra thôi, nín thở lại, cái buông ra tự nhiên nó nổi lên. Nó có cái luật của nước á, luật nó tự nhiên nó đưa mình lên, nó nổi lên. Và anh chị em có thể gọi là bơi ngửa, nằm thả nước, nhảy vô, nhảy xuống sông cái thả nó trôi, bây giờ đi đâu rồi đi như là lục bình nó trôi xuống nước á, thoải mái lắm. Khi mà mình buông bỏ đó, mình buông thả nó như vậy đó. Ở đây ai đạp xe đạp được, ai biết đạp xe đạp không? Ai đạp xe đạp được? Mấy người tập xe đạp lần đầu tiên, người nào có bị té không? Con có bị té không? Somebody translate for them. Có chị Hồng Linh translate for them. Okay. Okay, đạp xe đạp có bị té hả? Đi té có đau không? Té bao nhiêu lần? Nhiều lần phải không? Nhưng mà té mà mình không chết thì mình đạp nữa, phải không? Tôi bị té hoài à, tôi cứ bị té, đạp cứ bị té hoài à. Mà khi mà té đó, khi mà té xuống thì mình đâu chết đâu, mình đạp tiếp, từ từ lấy được cái thăng bằng, mình tiếp tục mình đi. Cái gì không giết mình chết đó thì mình mạnh hơn. Nó cũng mỗi lần té đó là mỗi lần đau, cũng như là mỗi lần chết, chết cho cái nỗi sợ của mình, chết như vậy đó. Ai biết đi cà khiêu không? Ở đây ai biết cà khiêu là gì không? Biết cà khiêu không? Hai cái cây thôi, không trèo lên đó. Anh lúc đầu lần đầu tiên anh đi, anh có bị té không? Còn té trèo lên để đi, hai cái cây thật cao đó, trèo lên đi từng nấc lên như vậy. Đi cà khiêu thế nào cũng té. Con nít á, nhớ không, lần trước tôi có nói về cái việc đầu tiên mình dạy cho con nít là tập té. Mà bởi lúc mình té là mình đau cũng như là mình chết, mà nó không giết mình thì mình mạnh hơn, khỏe hơn. Thì có những người không nhận thức được cái thực tại này, cái chân lý này, do đó cứ nắm giữ, càng nắm giữ là mình càng chết. Và Chúa Giêsu á, ngài đến do ông Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô thấy ngài có chết không? Ngài là cái người đi giết người ta, ngài nắm giữ luật, ngài là người luật sư, là thầy của luật sư, mà có thể là lãnh đạo của giới luật sĩ nữa. Ngài thấy những người không giữ luật mà chống lại luật của ông bà tổ tiên đó, thì ngài cầm quân đi bắt người ta, tống tù rồi kết án tử hình, rồi giết chết họ. Thì khi ngài mà gặp Chúa Giêsu trên đường đi Đa-ma-sơ thì ngài bị đánh gục đó, mà rồi mù cái mắt đó, ngài chết một lần đó, cũng như là lột xác đó, phải lột xác để gặp được Chúa Giêsu Kitô. Một người nào mà gặp Chúa thì cũng phải chết một lần, phải lột xác. Thì ngài mà lột xác thì ngài nói là tôi sống không phải là tôi nữa, mà Chúa Kitô sống trong tôi, là như vậy. Anh chị em đến đây, anh chị em nếu mà không có một cái sự gọi là hoán cải, hay là biến thể, biến dạng, biến đổi hoàn toàn á, thì anh chị em không có thể nào hiểu được, không có thể nghiệm được thế nào là sống, sự sống đời đời. Những cái lời Chúa hứa ban cho, nhưng mà chúng ta phải đi vào trong cái cõi chết. Mà cái chết này không phải là cái chết của cái khổ đâu. Cái chết này vì yêu thương, vì Chúa yêu thương mình, Chúa chết thay cho mình. Do đó Chúa đi trước để mình đi vào trong cái cõi chết của Chúa, rồi nhờ Chúa sống lại. Bởi vì chúng ta không tự sống lại được, thì Chúa sống lại thì mình mới sống lại với Chúa được. Như vậy, tự trung là một điểm thôi. Tôi bảo đảm với anh chị em, những nỗi khổ trong tâm hồn, những cơn đau trong cơ thể, nó quy về một mối thôi, là bởi vì mình còn dơ bẩn trong tâm hồn của mình, trong thân xác của mình, trong cái lý trí của mình, trong cái lý luận của mình. Ở đây có ai đang bị nhức đầu không? Giơ tay lên tôi coi những người nào nhức đầu à đó. Cái lý luận nó lòng vòng, lo cho con, cho lo cho cháu hả? Lo cho gia đình, hay là lo cho tiền nong, về nợ nần gì đó, lo đó. Mình chưa có buông bỏ, mình chưa có tẩy nó đi được, mình chưa có chết cho nó được. Khi mà anh chị em buông ra đó, khi mà chết mình buông xuôi, mà mình chưa chịu buông ra, mình tiếp tục mình khổ. Ai cái bả vai này, bả vai phải này, ai đau nè, ai đau cái bả vai phải nè, giơ tay lên tôi coi, giơ cái đường đó, buông ra, chết cho nó. Thì để cho, tại sao mà cứ mỗi lần đến đây chúng tôi hướng dẫn cho anh chị em tập thở ra đó, thanh tẩy. Tại sao mà tập thở? Cái hơi thở nối liền con tim với trí não, nối liền linh hồn của mình với trí khôn của mình. Hơi thở như vậy tẩy, tẩy sạch. Đơn sơ, thật là đơn sơ. Mà Thiên Chúa đến thì Thiên Chúa thổi mà. Thì Chúa sống lại từ cơ chết, thì Chúa đến với các tông đồ và Chúa hiện ra, thì Chúa nói bình an cho các con, rồi Chúa hà hơi, Chúa thổi hơi trên họ mà. Chúa thà hơi, thổi ra. Đơn sơ lắm, anh chị em có thể, anh chị em giải hóa được tất cả những căng thẳng, những bực dọc, ngay cả trầm cảm nữa. Những cái lý luận nó lẫn quẩn trong đầu của mình, những cái suy diễn, suy tưởng của mình về đời, về người, về chính mình hay là về chính Đức Chúa Trời, chúng ta có thể giải hóa được. Bởi vì chúng ta càng suy luận đó nhiều đó, thì nhiều khi đó, bị gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Muốn nhiều, muốn càng nhiều, biết càng nhiều, càng gọi là bị ngộ chữ hay là ngộ thức như vậy. Và vì chúng ta phải thở ra, thở ra. Anh chị em đến đây, anh chị em thoải mái được thở ra, và anh chị em sẽ thấy cung thánh này là nơi Chúa thở ra. Chúa thổi một lần nữa một cái luồng thần khí tác sinh vũ trụ, tái tạo nhân loại nơi lòng Chúa thương xót. Phải tập thở ra, đó là cách thức để anh chị em thanh tẩy. Không thể nào được ơn cứu độ nếu chúng ta không bước qua cái ngưỡng cửa của sự chết, tức là thanh tẩy. Phải thanh tẩy. Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho tội. Và anh em hãy kể như mình đã chết rồi với tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Thật là đơn sơ. Một tư tưởng, một lời chân lý đời đời. Thử sống câu đó đi. Anh chị em thử đi. Bây giờ thí dụ như anh chị em đi, bây giờ anh chị em đang lo ha, thí dụ như cái khớp xương đầu gối này là nó đang nhức nè. Anh chị em thử thở ra đi ha. Anh chị em hít vào. Sống cho Chúa Kitô, chết cho tội. Thở ra, chết cho tội. Hít vào, sống cho Đức Kitô. Thở ra, chết cho tội. Hít vào, sống cho Đức Kitô. Thở ra, chết cho tội. Anh chị em sẽ thấy khác. Không có khó, không có khó giải hóa được tất cả. Đó là cách thức hết sức cụ thể để anh chị em thực sự mặc lấy Chúa Giêsu Kitô vào trong mình. Và đây là tôi nói về thế giới tự nhiên. Nhưng mà khi anh chị em mời Đức Chúa Thánh Thần, bởi vì Chúa Thánh Thần đang ở trong mình, nhất là những người Công giáo đã được phép thêm sức rồi, hay là vừa được rước Chúa vào lòng đó, thì anh chị em mời thì Chúa Thánh Thần đến. Chúa Thánh Thần đến lạ lùng lắm. Khi mà Ngài đến thì bừng sáng lên tất cả, mọi sự bừng sáng lên. Chúng ta hít thở Ngài, chúng ta hít thở trong Ngài, hít thở với Ngài, hít thở nhờ Ngài, hít thở chính Ngài. Được Chúa Thánh Thần như vậy đó. Thì anh chị em thấy cái sức khỏe của mình nó lạ lùng lắm, trí sáng, thân khỏe. Đây không có phải là một cái loại năng lực, mà đây là một đấng tối cao. Mình hít thở Ngài vào trong mình, Ngài chiếm lấy mình.
Thành Jericho với nỗi niềm tan vỡ, vì cuộc đời từ lâu tâm tôi biết mấy lần lạc lối, đôi chân khô lê bước đi trên đường hoang vắng trong đêm trường, trái tim sâu thương. Rồi một lần được nghe loan báo có Chúa gần đi đây, người mù lần mơ màu ra đón. Con xa lưới
Thư Tin Mừng đoạn 6 câu 5 đến câu 11. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Vì nếu ta đã nên đồng hình với sự chết của Ngài thì ta cũng sẽ được đồng dạng với sự sống lại của Ngài. Chúng tôi biết điều này là con người cũ của ta đã cùng bị đóng đinh thập giá để thân xác tội lỗi bị phế hủy, mà hầu ta khỏi còn làm nô lệ cho tội nữa. Vì chưng kẻ đã chết thì hết tội. Nhưng nếu ta chết làm một với Đức Kitô thì ta tin rằng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đức Kitô sống lại từ cõi chết, không còn chết nữa. Sự chết không còn bá chủ được Ngài nữa. Ngài đã chết ấy chính cho tội, mà Ngài đã chết duy chỉ một lần. Ngài đang sống ấy chính cho Thiên Chúa mà Ngài sống. Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là đã chết rồi đối với tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đây gọi là cốt lõi của Thánh Thư Tin Mừng, bởi vì đây là tin mừng. Đối với những công giáo đạo dòng đạo gốc, hay là cả đời đi lễ, đi nhà thờ, đọc kinh, giữ đạo đàng hoàng tử tế, bởi vì chúng ta đã biết rồi, chúng ta đang nghe giảng hay là dạy giáo lý thường xuyên, nghe giảng trong nhà thờ, thì anh chị em có thể là không cảm nhận được đây là tin mừng. Tại sao đây là tin mừng và tại sao đây là cốt lõi của Thánh Thư Tin Mừng? Vấn đề là bởi vì chúng ta không, hay là ít khi, hay là hiếm khi chúng ta đối diện hay là suy niệm về thực tại đời sống của con người, cho đến lúc mà anh chị em phải trải qua một cái cơn cùng khổ như là mang một bệnh nan y, bác sĩ bó tay, thầy chê thuốc chạy luôn không thể nào mà chữa được, hoặc là anh chị em phải đối diện với một cái tai nạn rõ rệt đó, đáng lẽ mình phải chết đó. Hay là có thể là anh chị em đến cái tuổi về chiều, tuổi già rồi, biết rằng mình gần đất xa trời, chúng ta phải đối diện với cái chết. Chúng ta đọc đoạn này phải đọc trong cái ánh mắt đó, lăng kính đó, anh chị em mới thấy tại sao là tin mừng. Những người thấy dường như cuộc đời vô vị và đời của mình thì vô vọng rồi, không còn gọi là vô phương chữa chạy, không còn chỗ nào để mà mình có thể sống được nữa. Đọc cái đoạn này anh chị em sẽ thấy đây là tin mừng. Còn nếu mà anh chị em đang sống phay phả, anh chị em đang sống vui mừng, khỏe mạnh đó, hạnh phúc bởi vì mình tràn trề, mình thịnh vượng đó, anh chị em sẽ không thấy đây là tin mừng được. Phải đổi lại cái nhìn. Có những người đến đây và đến đây chỉ vì muốn được sống. Những người nào muốn sống thì đến đây. Và tôi xin phân biệt cho anh chị em để hiểu rõ có hai lối sống, hay là hai sự sống, hai cuộc sống. Chúng ta đang sống đây mà cuộc sống hay là sự sống anh chị em đang có là sự sống tạm qua, tạm bợ, đang qua. Và nhiều lần chúng tôi đã lặp đi lặp lại, có thể đây là lần thứ ba chúng ta sinh ra vào đời này là sinh vào đời chết, sinh vào đời để mà chết. Sự thật là như vậy. Anh chị em lấy lời đó ra, lấy thực tại đó ra để chúng ta suy niệm đi, chúng ta nghiệm biết đi. Vào đời này là để chết, bởi vì cuối đời là cái chết. Sự thật là như vậy đó. Nghiệm, nhìn, suy để thấy cái thực tại đó. Sinh ra vào đời này, đời người này đó, thế gian này là để chết. Đối diện với cái chết, hiển nhiên là chỉ có những cảm ứng của tuyệt vọng, vô vọng, và thấy cuộc đời chỉ là hảo vọng thôi. Đọc đoạn thánh kinh này lại, anh chị em sẽ thấy đây là tràn trề hy vọng, đây là tin mừng. Tin mừng sự sống, tin mừng hy vọng. bây giờ làm sao để có được sự sống? Ai muốn biết cách nấu cơm tấm thật là ngon? Tôi có chỉ có tôi bật bí mật này cho một người thôi, nhưng mà tôi chỉ cho nhiều người mà nhiều người lại không có chịu làm theo cái phương cách làm sao như thế này. Không biết nó có liên can gì, có lẽ là anh chị em đang đặt trong đầu một cái câu hỏi, không biết ông cha ông nói về cơm tấm như thế nào mà ngon hả? Không biết có liên can gì đến thánh thư tin mừng hay không, có liên can gì hay không? Có liên can. Để mà anh chị em đi tìm sự sống trong cái chết á, cái miếng cơm á, cơm tấm anh chị em ăn ở ngoài nhà hàng nó như thế nào, diễn tả miêu tả tôi nghe coi, để nói về nghệ thuật hả? Hả? Nó như thế nào, như thế nào? Cái cơm tấm mà thứ thiệt đó, như thế này tôi diễn tả miêu tả. Đây là chưa nói đến những cái món ăn mặn hay là những cái món ăn đồ ăn á, cho chúng ta thì thường thường chúng ta có thêm tí xíu chảo tôm rồi mỡ hành không, rồi cái bì không, rồi gì đó, thêm những cái món thịt nướng gì đó. Nhưng mà chỉ có cái cơm thôi. Nếu mà anh chị em ăn cái cơm mà cơm tấm thứ thiệt đó, anh chị em múc một muỗng nhỏ, một muỗng cà phê cơm tấm, anh chị em múc ra từ trong cái nồi cơm thì anh chị em nghe cái mùi thơm thơm phức, anh chị em ăn vào một cái thì thấy như là mình ăn như là mình nuốt vậy đó, mình ăn vào như mình uống đó. Và ăn vào một muỗng thì lại muốn ăn muỗng thứ hai, muốn ăn muỗng thứ hai xong thì ăn đến 10 muỗng rồi cũng thấy chưa có đủ, và ăn đến khi bụng mình nó phình ra rồi đó thì vẫn thấy muốn ăn thêm nữa. Nghệ thuật cái chỗ đó. Nghệ thuật làm mỡ hành cũng vậy nữa, nghệ thuật làm chảo tôm, hay là nghệ thuật làm cái con gì đó, mắm cũng vậy. Việt Nam bây giờ tôi hỏi làm sao để có được những cái món đó, làm sao để có được cái những món đó? Hiển nhiên rồi, nấu phải không? Nấu như thế nào? Cái vấn đề là nấu. Các anh chị muốn có cái gì ngon để mình bỏ vào trong bụng mình thưởng thức được, không nhất thiết chỉ có cái món ăn, mà những gì chúng ta đang hưởng lấy, hưởng phúc lấy đó, thí dụ như cái gì mà nó đẹp, cái gì mà nó hay cũng phải nấu bằng cái tư tưởng của mình, nấu bằng cái thời gian, nấu bằng cái tâm sức, nấu bằng cái mồ hôi nước mắt mình, nấu bằng cái chí khí của mình trong đó. Nếu mà không có rèn, không có luyện, không có nấu á, cái thức ăn chúng ta phải nấu thì không thể nào mà ngon được. Anh chị em có bao giờ ăn khoai mì mà ăn khoai mì sống chưa? Các anh khoai mì bắt buộc ăn khoai mì sống, ăn rồi hả? Ăn ngon không vậy? Tôi thấy hình như là ở Việt Nam, tôi nhớ là cứ sắc ra mà nó sống cho heo nó ăn cái đó đó hả? Heo ăn bầm bầm ra, ăn khoai mì sống hả? Nhưng mà muốn ăn khoai mì cho khoai sắn đó, sắn mà cho ngon đó thì phải nấu, và phải nấu cho có cái cách thức nấu làm sao mà nó ăn vào, biết là nó có chất độc đó, nó có chất độc trong khoai mì đó, nhưng mà ăn vào đó thì thấy ghiền, no, mặc dầu nó không có béo bổ gì cho mình nữa đó. Phải nấu mới được. Ngay cả sự sống của chúng ta, Chúa cho cái thời gian chúng ta có, thời gian có một cái hạn chế, có một cái hạn định thời gian của mình, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình lìa trần, thì cũng có thời gian đó, cũng như Chúa đặt mình vào trong cái thế gian này để mà nung nấu, để mà hun đúc, để mà rèn luyện, tôi luyện, để coi cuối cùng anh chị em còn lại cái gì. Một cái viên hột xoàn hay là một cái nhẫn cà rá vàng đó thì cũng vậy, phải đưa vào trong cái lò lửa để thử luyện, khủng khiếp lắm. Và khi mà bỏ vào trong cái lò lửa thử luyện thì biết chuyện gì xảy ra rồi, những cặn bã, những sự dơ bẩn đó, tẩy đi, đổ đi hết, để còn gọi là vàng ròng hay là kim cương, cũng phải là kim cương thứ thiệt, phải không? Có những người đi hôm nay tôi có nhờ những người đi bán kim cương đó, mà đi bán kim cương coi, rồi người ta lấy kiếm, người ta coi soi trong đó nó có bong bóng trong đó hay không, rồi nó có mây có gì trong đó không. Khi mà cái kim cương mà được rèn luyện ở trong lòng đất á, được đè nén có thể ngàn năm vạn năm như thế nào đó, để khi mà đưa lên đó thì người ta mài dũa, người ta thấy được bên trong nó quý là cái chỗ đó. Bất cứ gì mà anh chị em hưởng, hưởng thụ, hưởng phúc đều phải trải qua một cái thời gian để thử luyện. Cái thời gian này đây nè, thời gian mà chúng ta được sinh ra ở trong đời này là thời gian để chúng ta được thử luyện. Nhưng mà có những người lại coi đây là cái thời gian để hưởng thụ. Đó là vấn đề. Làm sao để mình á, chính mình được trở nên một con người tinh rồng ở chỗ đó. Chúa để cho mình ở trong thế gian này. Anh chị em nhìn thấy thí dụ như cuộc đời của bà Thánh hay là Thánh Nữ Teresa hay Đồng Giê-xu, 24 năm thôi. Sống cuộc đời chỉ có 24 năm thôi. Cả đời đau khổ, nhưng mà lòng thì cảm thấy hạnh phúc. Mà đời đâu có phải là sung sướng đâu. Khi còn bé được ông bà, được cha mẹ, được các chị thương đó. Nhưng mà đến 24 tuổi chết rồi, cả đời trải qua biết bao nhiêu thử thách. Và cái con người đó trở nên gọi là chân nhân, người tinh rồng. Chúng ta biết rằng trở nên gọi là thánh nhân, thánh lớn, đại thánh trong hội thánh giáo, trong giáo hội công giáo. Cuối cùng á, Thánh Nữ Teresa Đồng Giê-xu, anh chị em biết còn lại cái gì không? Còn lại chữ tình thôi. Và con người đó khi nghe nói đến Teresa hay Đồng Giê-xu thì biết là tình yêu nhân hậu, biết là tình yêu thơ ấu. Tôi luyện đến như vậy. Và cuộc đời của Thánh Nữ, Thánh Nữ nói rằng là tôi được ơn kêu gọi trở nên tình yêu, và đời tôi là đời theo đuổi tình yêu, phục vụ tình yêu, ơn gọi của tôi là tình yêu. Và vì vậy khi con người đó chết, mặc dù chỉ có 24 tuổi thôi, đại thánh ảnh hưởng toàn thế giới, quan thầy của các nhà truyền giáo, và từ nơi ngài đó thì lại có một người khác lấy tinh thần của ngài đi vào đời sống giữa những người nghèo khổ. Đó là mẹ Teresa Calcutta đã lấy tinh thần của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Cũng vậy, nhìn vào khuôn mặt phong sương, khuôn mặt là già nua mà nhăn nheo đó, anh chị em nhìn vào trong đó, trong những cái nét nhăn đó, những vết nhăn đó, trên mặt của mẹ Teresa, chúng ta thấy tỏa sáng tình yêu. Đó là như vậy đó. Cái con người mà biết ý thức được mình sống ở đời này làm gì, ý thức được đây tạm bợ thôi. Có những người đến đây để cầu sinh, cứu tử cầu sinh, để nó trông mong hy vọng là được chữa lành bệnh tật, rồi mình cũng phải chết ngay cả đứa bé bồng trong tay, trăm năm nữa không còn đâu. Thực tại nhiều người không chịu nhìn để thấy. Thế thì chúng ta trở lại thánh kinh, chúng ta trở lại với lời của Chúa, chúng ta coi nha, xét xem chúng ta nấu như thế nào. Tôi không có nói về bí mật làm cơm tắm, khỏi cần phải mua cơm tắm. Có thể là anh chị em nấu cơm tắm mà nó còn ngon hơn là cơm tắm nhà hàng nữa, nhưng mà ai muốn biết thì tìm gặp sau, gặp riêng, xin hẹn. Nhưng mà tôi đưa anh chị em vào trong cái thế giới này, đây là thế giới tâm linh, siêu linh, thế giới siêu nhiên của chúng ta. Ở đây á, dù muốn hay không, anh chị em đang ngồi trong nhà của Chúa. Luôn luôn anh chị em đến đây, tôi nhắc lại, anh chị em phải nhớ mình đang ở đâu. Mình đang ở đâu? Hiển nhiên rồi, nhưng phải đang ở đâu? Trong nhà Chúa mình đang ở đâu? Cái tâm, cái trí mình, cái tôi của mình, cái tâm và cái tôi của mình đang ở đâu? Ý thức điều đó thì mình tự trả lời lấy, mình biết mình mà. Có thể là cái tâm của anh chị em đang ở trong một cái sự rây rứt khủng khiếp. Có thể là cái tâm của anh chị em á đang ở trong một cái sự bực dọc, hay là trong cái sự hối hận. Hay là cái tâm của anh chị em á đang có một cái nỗi cay đắng, nó chiếm lấy mình, nó làm chủ mình. Những cái thứ đó là những cái thứ mà chúng ta gọi là khí đó, nó giết hại mình. Không phải là nó vô cớ đâu. Mình phải làm một cái gì để mà chúng ta có những cái cảm xúc, là cái cảm nghĩ, cảm giác như vậy. Đặt câu hỏi cho anh chị em, một người làm sao mà một người có thể bạo động được? Làm sao mà con người đó có thể đánh đập hung hăng hay là tàn ác tàn nhẫn được? Đó là làm sao? Anh chị em có thấy những cái con người như vậy chưa? Những con người dữ tợn, chúng ta dùng cái từ ngữ đó, dữ tợn. Anh chị em thấy con người đó như vậy chưa? Những con người đó trong cuộc sống anh chị em chưa? Cộng sản hả? Trở lại đi, trở lại trong cái đời sống cá nhân, đời sống gia đình đó, đời sống gia đình của mình. Có thấy hay là đời sống cá nhân mình có tiếp xúc với những con người nào như vậy chưa? Hay là có thấy con người nào mà hống hách? Anh chị em có thấy con người đó chưa? Hay anh chị em có thấy con người nào hèn nhát chưa? Như thế nào diễn tả cho tôi tại sao có những người hèn nhát? Hay là bây giờ nói cụ thể hơn, anh chị em có thấy con người nào mà chúng ta coi là coi con người đó là con người nghiện ngập, có một cái thói hư tật xấu của người nghiện ngập, anh chị em gặp mặt những người đó chưa? Có gặp những người đó chưa? Tại sao con dấu chỉ đó nè? Một người á là luôn luôn cái tính dữ tợn, phải không? Con người á thì có cái tính á là nghiện ngập, có thể là đam mê đủ thứ, đam mê internet, ngồi lên internet coi đủ thứ chuyện bậy bạ trong đó, hay là đam mê cờ bạc, hay là đam mê rượu chè, hay là đam mê áp phiện. Hay con người có những cái tính như là đam mê tiền nữa, đam mê ham chỉ có làm sao mà có tiền thôi, nhìn vào mắt là chỉ thấy hai đồng tiền, vào mắt là chỉ có tiền thôi, chỉ có như vậy. Có thấy không? Chị thấy không? Sao chị cười vậy? Nghe nói giống giống là tương tự ha, tương tự có người nào đó quen quen á, nhìn vào mắt là thấy á, tập đô la. Giận nè, giận anh chị em lưu ý nha, cái cơn giận á, cái cơn giận chúng ta đã nói là nộ khí đó, cơn giận á nó là cội nguồn, nó là cái gốc, cái khí đó là cái gốc đưa con người vào tàn bạo. Giận. Có bao giờ một người đang bình an mà chạy ra ngoài đường đánh đập người ta hay là chửi mắng người ta không? Đó là cái câu hỏi mà anh chị em, chúng ta có, chúng ta biết rồi, những điều chúng tôi nói đây là anh chị em đã biết rồi. Một người bình thản bình an, thấy không? Đang an nhiên tự tại, tự nhiên có bao giờ chạy ra đánh người ta là chửi mắng người ta không? Chúng ta chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi, cái việc mà người ta tàn bạo thôi, nhưng mà không thấy bên trong cái gốc á thì cơn giận. Rồi bây giờ khi mà gặp chuyện hữu sự đó, có người hứa hẹn đủ thứ chuyện đó, nhưng mà hữu sự người ta nói rất hay, làm cái này làm cái kia làm cái nọ, nhưng mà khi đụng chuyện rồi đó thì thấy mất tiêu, mất bóng. Có thấy những con người đó nói rất là giỏi, rất là hay, rất là ngọt, nhưng mà hữu sự thì cái đó là cái gì? Thợ gì chị? Thợ lặn hả? Người nhái phải không? Cái đó chúng ta cho người đó là hèn, nhưng mà ở trong lòng của người đó đó là có cái nỗi khiếp sợ hả? Sợ đó là cái gốc hải khí. Tại sao mấy đứa con nít nó nói láo, hay là ngay cả người lớn nữa, các ông mà về nhà gặp các bà đó, đi đâu mà trễ vậy, trễ 5 phút rồi đó nha, hay trễ 3 phút 5 phút á, có bao giờ thấy người, cái nghe hay là nhìn mặt biết người ta nói láo không? Tại sao người nói láo vậy? Người lớn cũng vậy, nói láo. Tại sao nói láo? Tại sao nói láo? Mình nhìn một đứa con nít, cha mẹ anh chị em là phụ huynh nhìn trẻ nhỏ đó, con cái của mình đó, tại sao mà nó láo với mình được? Chắc chắn nó có nỗi sợ. Cái gốc là như vậy. Tất cả những cái triệu chứng bên ngoài đó, bệnh tật bên ngoài nó chỉ là triệu chứng thôi, nó bên ngoài đó, ngoài lớp da thôi, nhìn vào nó có cái hại khí trong đó, tức là cái nỗi sợ đó. Những người ở dơ, thấy ở dơ, tôi nói về vụ ở dơ rồi, tuần rồi nói về người ở dơ được không? Tại sao ở dơ? Cái gốc của ở dơ là gì? Dơ trong tư tưởng, dơ trong cơ thể, dơ trong lời ăn tiếng nói, dơ trong cái cuộc sống của con người đó, dơ trong cái cách sắp xếp bố trí nhà cửa là phòng ốc. Tại sao vậy? Cái đó là triệu chứng bên ngoài thôi. Nền văn minh á, đòi buộc chúng ta phải nhìn, phải thấy, đòi có một cái cuộc cải cách gì đó, hay là chánh thể này, chính thể nọ, chính phủ kia, chính phủ này, đủ thứ chuyện á, nhưng mà không có một cái cuộc cải cách từ bên trong, trong cái khí của mình. Làm sao sống được? Cái sự sống mà Chúa cho chúng ta đây là sự sống tạm bợ, mà mình không biết quản lý nó, làm sao nói cái đời sống vĩnh cửu, đời đời hạnh phúc, mà chúng ta có cả hồn lẫn xác của mình, trường sinh bất tử, làm sao chúng ta quản lý được cái sự sống đó? Ngay bây giờ đây nè, mình có cái thời gian để mà tôi luyện hay tu luyện đó, để rèn luyện đây, mình không có biết. Tại sao ở dơ vậy? Tại sao ở dơ vậy? Lười. Cái con người lười là người như thế nào? Người lười là người như thế nào? Anh chị em nhìn lại có bao giờ mình lười chứ? Lười thì mình mê cái gì? Lười mê cái gì? Có mê ăn không? Có mê ngủ không? Có mê chơi không? Thấy mấy đứa nhỏ đó, nó chỉ tập trung và nó mê luôn luôn á. Cái người mà ở dơ luôn luôn phải có một cái mê nào, cái cơn đam mê nào đó, mà mê đến mức độ thành si ha. Mà cái si đó đó là cái si đó đưa người ta vào trong cái cõi là bị tâm thần rối loạn. Tâm thần rối loạn như thế nào? Có những người tôi biết rằng cứ trong đầu nghĩ rằng mình có ai đó nói trong đầu mình, như Chúa hiện ra nói với mình, có người si như vậy, hay là mẹ nói với mình, Đức Mẹ hiện ra nói với mình, hay là có quỷ nói trong đầu mình. Có những người nghĩ như vậy, bị si cuồng đó. Nó gọi là dục khí. Dục ba cái loại đó là cội rễ. Ba cái loại đó là cội rễ, chúng tôi nói đi nói lại hoài, nhưng mà anh chị em để ý, anh chị em nhìn coi có đúng không. Đây không phải là cho giới trẻ mà cho những người lớn tuổi cao niên nữa. Anh chị em nhìn đi, có những người cao niên mà bây giờ đến tuổi có thể là ngoài 70 rồi hay là 80 rồi, nhưng mà lòng trí vẫn nghĩ đến một cái gì đó, một cái hoài bão, một cái cao vọng nào đó chưa thành, vẫn hoài cổ, vẫn nhớ đến cái gì đó thời xa xưa, mình là này là nọ gì đó. Anh chị em có thấy những hình ảnh đó không? Chưa có tịnh được, chưa có tịnh được. Chúng ta trở lại với một điểm thôi. Chúng tôi nói về cái cội rễ, cái căn nguyên của sự tàn bạo, căn nguyên của sự dơ bẩn, căn nguyên của sự hèn nhát. Nó gồm có căn nguyên của tàn bạo là nộ khí, nộ khí, giận tức. Thứ hai, căn nguyên của sự dơ bẩn là dục khí, mình đam mê. Bảo đảm với anh chị em như thế nào, hay là si trong đó. Và thứ ba, căn nguyên của sự hèn nhát là sợ. Thì tôi nói lại cho anh chị em, để anh chị em ghi nhận những ai đọc lời Chúa với tôi, với chúng tôi đây ngày hôm nay đó, đọc như thế này. Cái nộ khí á, nó là lửa luôn luôn như vậy, nó nóng. Hải khí á, anh chị em đụng với nó đó thì nó lạnh, nhưng mà đúng lý ra nó khô hơn là nó lạnh. Nó gọi là thử khí, tức là nó khô, làm cho con người mình khô cằn, mình bị cô động lại, mình không làm gì được hết, nó khô. Anh chị em đụng đến cái hải khí là như vậy, và anh chị em đụng đến dục khí á, thì hiển nhiên anh chị em sẽ bị rối loạn, rối loạn, mình sẽ tán loạn tâm trí mình, tâm thần mình không có định được. Cái khí mà làm cho chúng ta lạnh cống từ bên trong, trong hồn ra đến xương tủy, và con người ta thấy được cái mặt của mình, cái khuôn mặt mình nó lạnh á, người ta nói là mặt lạnh như tiền đó, là sự thù ghét. Có nghĩa là nộ khí đưa đến cái mức độ mà không thể tưởng tượng được đó, thì là thù ghét đó, ghen ghét đó. Nhìn cái khuôn mặt của một người lạnh như tiền đó, người đó ghét, hận thù đến mức độ mà không đội trời chung đó. Nó lạnh. Hỏa ngục nó không phải là chỉ nóng đâu. Hỏa ngục mà dưới đấy nó lạnh chứ mà nó nóng đâu. Hỏa ngục ở chỗ đó. Mà chúng ta ở trong thế gian này, chúng ta có thể, chúng ta rèn luyện tôi luyện mình, để chúng ta tập sống trong thiên đàng, để chúng ta cũng có cái cơ hội thế gian này, để chúng ta tập, chúng ta sống dễ lắm, sống trong hỏa ngục. Nếu anh chị em quen, có thói quen sống trong nộ khí, hay là dục khí, hay là hải khí, à, trong sự hận thù ghen ghét đó, thì anh chị em biết là chúng ta đang tập ở trong hỏa ngục rồi. Khỏi cần phải chết rồi đi vào trong hỏa ngục mà Chúa phạt chúng ta. Ngay bây giờ đó đã bắt đầu rồi. Anh chị em có thể cảm được phần nào thế nào là hỏa ngục trên thế gian này. Vấn đề là chúng ta trở lại với cái thực tại, chúng ta phải đối diện với cái chết. Tin mừng ở đây là như thế này. Tin mừng đó là Chúa xuống thế gian, Chúa giải hết tất cả những cái loại khí độc làm chúng ta phải chết, hồn lẫn xác. Chúng tôi nói là có hai cái sự sống của phần xác và sự sống của phần hồn. Hiện thời thì anh chị em sống trong phần xác nhiều hơn, chưa có quen sống trong linh hồn của mình, do đó vẫn đeo đuổi theo đuổi làm sao để mà cho cơ thể mình khỏe, là không có bệnh, không có đau. Chúng ta vẫn theo đuổi và thậm chí nó thành một cái cơn mê, si mê đó. Không có phải là cái điều mà chúng ta đi tìm sự sống cho cơ thể của mình là điều xấu đâu. Điều đó đúng, chánh đáng, nhưng mà chưa đủ, bởi vì đó chỉ là cái phần tự nhiên, cái phần thiên nhiên thôi. Chúng ta phải đi tìm sự sống cho linh hồn của mình siêu nhiên. Bởi khi mình chết đi đó, mình lành bệnh đó, mình cũng phải chết thôi. Mình chết đi thì hồn mình đi đâu? Chúa Giêsu đến và Chúa thấy cái nỗi sợ của người. Nỗi sợ con người là bởi vì con người không có chịu đối diện với thực tại, mình phải chết. Thì Chúa đến, Chúa đối diện thẳng, Chúa đương đầu thẳng và Chúa đi sâu vào trong cái chết. Chúa đi vào trong cái chết. Chúa lấy thần khí thánh của Ngài, Chúa biến đổi cái chết đó thành phương tiện. Giống như là cái chết đó giống như cái bức màn, hay là bức tường, cái bức tường kiên cố mà con người không có sức để mà phá tan nó đi được. Thì chính Chúa là trời nhé, Đức Chúa Trời xuống thế làm người, phá tan cái bức tường đó. Chúa tông nó ra và Chúa biến cái chết nó thành cái ngưỡng cửa đi vào cuộc sống. Những người được rửa tội, những người được phép thánh tẩy đó, trong giáo hội Công giáo đó là như vậy, được đi qua trong cái cửa của Chúa Giêsu Kitô để mà vào cõi sống. Anh chị em không thể nào vào được cõi sống trường sinh bất tử nếu không qua cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Tin mừng là cái chỗ đó. Có những người nghĩ rằng tôi sẽ đọc kinh, tôi sẽ đi lễ, tôi sẽ hành thiện, tôi sẽ bố thí là tôi sẽ được lên thiên đàng. Chưa chắc. Nếu anh chị em không qua cái chết của Chúa Giêsu Kitô, không phải là cái chết của bất cứ người nào khác, hay là cái chết của mình đâu, phải đi qua cái chết của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì cái chết Chúa Giêsu Kitô là cửa vào thiên đàng. Để mình bước qua đó xong đó, thì mình sẽ sống chỉ cho Chúa mà thôi, mình không còn là nô lệ của tội, bởi vì Chúa chết là chết cho tội và sống là sống cho Thiên Chúa. Thì mình cũng vậy, chết là chết cho tội, sống là sống cho Thiên Chúa. Anh chị em muốn được chữa lành, anh chị em muốn được ơn cứu độ thì phải trải qua cái chết. Có những người đến hỏi tôi, cha cầu nguyện cho con được sống bởi vì bệnh nặng quá rồi. Và cái câu trả lời tôi thường xuyên là như thế này: tôi cầu nguyện cho chết. Có chọn mình chết lành chưa? Có dọn mình chết lành chưa? Và cầu nguyện không phải là cầu nguyện để được sống, mà cầu nguyện để mà như một người đã chết rồi. Anh chị em nếu mà cầu nguyện như tôi còn đang sống nè, tại tôi cầu nguyện cho được sống, kéo dài cái sự sống, bởi vì mình chưa chết. Nếu mà anh chị em đến, anh chị em cầu nguyện như tôi đã chết rồi đó, lạy Chúa, con đã chết, con đang chết, con vào đời này là vào cái chết mà, mình sống như mình đã chết rồi, thì tất cả nộ khí, hải khí hay là dục khí nó không ảnh hưởng được, bởi vì mình có một loại khí khác, đó là thần khí tác sinh, thần khí thánh hóa, thần khí của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em có thể đến đây, anh chị em nghe không biết tôi nói cái gì, phải nghiệm, phải nhìn vào sâu trong lòng của mình, phải ở trong linh hồn của mình, phải nghiệm mới thấy được. Tôi cầu xin Chúa ngay bây giờ cho anh chị em, để anh chị em nghiệm thấy được thần khí của Chúa. Chỉ có trong thần khí của Chúa thôi, mà đụng đến thần khí tức là Chúa Thánh Thần, thì anh chị em phải chết thôi. Lột cái xác này đi, lột cái xác này để cho thần khí đó sử dụng nộ khí, sử dụng dục khí, sử dụng hại khí, như là cái lò lửa nung đốt có khi nóng có khi lạnh, khi tán loạn đó. Nhưng mà Ngài sẽ chứng chỉnh, Ngài sẽ tái tạo lại, và Ngài đưa anh chị em vào trong thần khí phục sinh của Chúa. Anh chị em sống trong đó đó, anh chị em sẽ thấy được cái tôi của mình đi trong thần khí là như vậy. Đây gọi là thánh thư tin mừng, cũng là thánh thư nói về thần khí học đó. Thần khí đạo là như vậy. Anh chị em vào trong đây, anh chị em được sống.
Trên con đường đời Chúa ơi, trên con đường đời Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường Chúa ơi, qua bao nẻo đường Người đã đưa con. trong suốt cuộc đời. Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần. Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con vượt bao giông tố hiểm nguy. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần. Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên khi con ngã đau. Chúa ơi, hãy thứ tha con vì con yêu đuối. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần. Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.